Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 4 tháng 5 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về tâm thư của Tuyên Úy Đoàn Cộng đồng Công giáo Việt Nam Úc Châu. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc lại tấm gương của Thánh Stefano để nói lên mối tương quan giữa việc cầu nguyện và kinh thánh. Thứ Tư, mùng 2 tháng 5 vừa qua, đã có khoảng 40.000 tín hữu hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Piero dưới bầu trời nắng đẹp. Như thường lệ, Đức Thánh Cha dùng buổi tiếp kiến như cơ hội để huấn giáo cho các tín hữu. Với anh chị em tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay tôi muốn tiếp tục hướng suy tư của chúng ta theo gương của Thánh Stefano, vị tử đạo đầu tiên của giáo hội, về tương quan phong phú giữa việc cầu nguyện và kinh thánh. Sách Tông đồ Công vụ cho chúng ta biết Thánh Stefano bị cáo buộc về tội tuyên bố chống lại đền thờ và chống luật của Môsê. Trong diễn văn trước Thượng Hội đồng Do Thái, Thánh Stefano trình bày sự kiện là toàn bộ Kinh Thánh đều làm chứng về Chúa Giê-xu, là đấng công chính, được các ngôn sứ báo trước. Chúa Giê-xu chính là nơi cử hành việc thờ phượng chân thực, dâng lên Thiên Chúa, vì đấng tối cao không ở trong đền thờ do tay con người làm ra. Trong bài huấn đức chính trước đó bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã trình bày những ý tưởng vừa nói trên, nhưng với nhiều chi tiết hơn. Ngài nhắc lại rằng, trong những bài huấn đức trước đây, chúng ta đã thấy trong kinh nguyện bản thân và cộng đoàn, việc đọc và suy niệm kinh thánh mở ra cho chúng ta sự lắng nghe Thiên Chúa nói với chúng ta, và đổ tràn ánh sáng để chúng ta hiểu hiện tại. Bài huấn đức hôm nay muốn nói đến tấm gương của Thánh Stefano, một trong bảy phó tế đầu tiên của giáo hội, và gương của thánh nhân cũng cho thấy quan hệ giữa việc cầu nguyện và kinh thánh. Diễn văn của Thánh Stefano trước Thượng Hội đồng Giáo Thái là diễn văn dài nhất trong sách Tông đồ Công vụ và được khai triển dựa trên lời tiên tri vừa nói của Chúa Giê-xu. Ngài là đền thờ mới, khai mạc việc phụng tử mới và thay thế các hy tế cũ bằng việc dâng hiến chính mình Ngài trên thập giá. Thánh Stefano muốn chứng tỏ sự vô căn cứ của những lời cáo buộc Ngài như là kẻ khuynh đảo luật Môi-se và minh họa quan điểm của Ngài về lịch sử cứu độ, về giao ước giữa Thiên Chúa và loài người. Ngài đọc lại toàn bộ trình thuật Kinh Thánh để chứng tỏ rằng hành trình ấy dẫn đến nơi có sự hiện diện chung kết của Thiên Chúa là Chúa Giê-xu Ki-tô, đặc biệt là cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa. Đức Thánh Cha đặc biệt rút ra bài học từ chứng tá của Thánh Stefano và nói rằng, anh chị em thân mến, chứng tá của Thánh Stefano mang lại cho chúng ta một số chỉ dẫn về việc cầu nguyện và cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể tự hỏi, từ đâu mà vị tử đạo đầu tiên kín mút được sức mạnh để đương đầu với những người bắt hại Ngài và đạt tới sự hiến dâng chính mạng sống mình như vậy? Câu trả lời thật đơn giản. Thưa, từ quan hệ của Ngài với Thiên Chúa, từ sự hiệp thông của thánh nhân với Chúa Kitô, từ sự suy niệm về lịch sử cứu độ, từ việc nhìn thấy hoạt động của Thiên Chúa đạt tới tột đỉnh trong Chúa Giêsu Kitô. Cả kinh nguyện của chúng ta cũng phải được nuôi dưỡng bằng việc lắng nghe lời Chúa trong sự hiệp thông với Chúa Giêsu và giáo hội của Người. Một yếu tố thứ hai là Thánh Stefano thấy báo trước hình ảnh và sứ mạng của Chúa Giêsu trong lịch sử tương quan yêu thương giữa Thiên Chúa và loài người. Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, là đền thờ không do tay con người làm ra. Trong đó, sự hiện diện của Thiên Chúa Cha trở nên gần gũi đến độ đi vào trong xác thể của chúng ta, để mang Thiên Chúa đến cho chúng ta, để mở cho chúng ta cửa trời. Vì thế, kinh nguyện của chúng ta phải là một sự chiêm ngắm Chúa Giêsu ở bên hữu Thiên Chúa. Chúa Giêsu như là Chúa Tể đời sống hằng ngày của chúng ta. Nơi Ngài, dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh, cả chúng ta cũng có thể thân thưa với Thiên Chúa, tiếp xúc thực sự với Thiên Chúa, với lòng tín thác của những người con ngỏ lời với một người cha yêu thương họ vô biên. Buổi tiếp kiến được tiếp tục với phần giới thiệu các phái đoàn lên Đức Thánh Cha, và Ngài tóm tắt ý chính bài huấn đức đồng thời chào thăm họ. Khi ngỏ lời chào thăm đông đảo các tín hữu nói tiếng Ba Lan về Roma nhân dịp kỷ niệm một năm phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị hôm mùng 1 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, ước gì cuộc sống chứng tá, giáo huấn và tình yêu của Đức Chân Phước Giáo Hoàng đối với quê hương tiếp tục là gia sản đặc biệt của anh chị em. Được sự chuyển cầu của người từ thiên quốc, anh chị em hãy trung thành với Thiên Chúa, với Thánh Giá và tin mừng. Tại buổi tiếp kiến, có rất đông các học sinh người Italia và các nhóm đến từ các xứ đạo khác nhau. Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm họ và cả các tham dự viên hội nghị của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế về những người khiếm thị. Sau cùng, Đức Thánh Cha ngỏ lời chào mừng và khích lệ những người trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới, để niềm vui phục sinh tiếp tục làm cho cuộc sống của họ được vui tươi. Đặc biệt, Đức Thánh Cha khích lệ anh chị em bệnh nhân can đảm đương đầu với thử thách đau khổ, vì biết rằng cần phải luôn luôn đón nhận sự sống như một hồng ân của Thiên Chúa. Tin Roma. Giáo phận Roma tổ chức canh thức cầu nguyện kỷ niệm một năm Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị được tôn phong chân phước. Tối ngày 30 tháng 4 vừa qua, giáo phận Roma tổ chức canh thức cầu nguyện để kỷ niệm giáp một năm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được phong chân phước ngày mùng 1 tháng 5 năm 2011. Buổi canh thức cầu nguyện đã diễn ra trong khuôn viên của Đại học Roma, được gọi là Đại học Tor Vergata, nằm trong khu phố phía nam Roma, và do Đức Hồng Y Agostino Vallini, đại diện Đức Thánh Cha giám quản Roma. Các bạn trẻ sinh viên đến từ khắp Âu Châu tham dự buổi canh thức cầu nguyện này, quanh một cây thánh giá to lớn đã được dùng trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Roma vào năm 2000. Lúc đó, chính Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến khuôn viên Đại học Tor Vergata này, đi gặp khoảng 2 triệu bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới, tham dự Ngày Năm Thánh 2000 dành cho giới trẻ. Được biết hiện nay, Đức ông Slavomir Oder, cáo thỉnh viên của án phong thánh cho Đức Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị, đang nghiên cứu các hồ sơ về phép lạ, nhờ lời cầu khẩn của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, để chọn lấy những trường hợp có ý nghĩa đặc biệt mà chuyển lên bộ phong thánh. Tin Vatican. Lập trường của Tòa Thánh đối với các vấn đề hiện nay của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Cũng nên nhắc lại rằng cách đây ít năm, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã thiết lập một ủy ban để bàn thảo và tư vấn cho Ngài về những vấn đề quan trọng của Giáo hội tại Trung Quốc. Và mới đây, từ ngày 23 đến 25 tháng 4 vừa qua, ủy ban này đã nhóm họp tại Roma. Sau đó Tòa Thánh đã công bố bản thông báo được Đức Benedicto thứ 16 chuẩn y, nhằm trình bày rõ hơn giáo huấn và kỷ luật của giáo hội liên quan đến các vấn đề hiện nay của giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Chủ đề chính của cuộc họp vừa qua là đào tạo giáo dân. Các giám mục và linh mục được mời gọi nỗ lực hết sức để giúp người giáo dân vững vàng trong hiểu biết về giáo huấn của giáo hội, cách riêng về giáo hội học và giáo huấn xã hội của giáo hội. Việc đào tạo này có tầm quan trọng đặc biệt đối với 12 triệu tín hữu tại Trung Quốc, với hai khối chính là khối được nhà nước nhìn nhận và khối hầm trú. Được biết, trong năm 2011, Ủy ban đã thảo luận về đề tài đào tạo linh mục và tu sĩ, Trong cuộc họp tháng 4 năm 2012 này, trước hết ủy ban đã dành thời gian nhìn lại những thành quả đạt được, như tổ chức chương trình đào tạo cho 5.000 nữ tu, trong đó 1.600 thuộc giáo hội Hầm Trú, và tổ chức thường huấn cho 3.200 linh mục, trong đó có 1.300 thuộc giáo hội Hầm Trú. Ủy ban cũng bày tỏ mối quan tâm về sự suy giảm ơn gọi trong những năm vừa qua và kêu gọi người Công giáo cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu. Năm 2011, tổng số chúng sinh là khoảng 1.500. Để bàn về đề tài mới của năm 2012 là đào tạo giáo dân, ủy ban dành ra 1/3 thời lượng cuộc họp. Thời gian còn lại được dành để trao đổi về những vấn đề quan trọng và đặc thù của Trung Quốc, trong đó vấn đề giám mục được quan tâm nhiều nhất. Vào cuối năm 2011, có 117 giám mục tại Trung Quốc. Trong số đó, có 7 vị bất hợp pháp. Tuy nhiên, rất nhiều vị đã quá tuổi 75. Bản thông báo viết, giáo hội cần những giám mục tốt, và nhắc các giám mục tại Trung Quốc rằng, chính từ Đức Kitô và qua giáo hội mà các ngài nhận lãnh nhiệm vụ và quyền bính. Nói cách khác, nhiệm vụ và quyền bính của các giám mục không đến từ chính quyền Bắc Kinh hay những tổ chức chính quyền, và các giám mục phải thi hành quyền bính trong sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng và với tất cả các giám mục trên toàn thế giới. Bản thông báo tiếp tục đi vào trọng tâm của vấn đề là việc những tổ chức do chính quyền Trung Quốc dựng nên, tự đặt mình ở trên các giám mục và điều hành đời sống giáo hội. Bản thông báo xác định những tổ chức này là Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc và Hội đồng giám mục Trung Quốc. Tòa Thánh không nhìn nhận những tổ chức này, vì những tổ chức này vẫn tiếp tục cho mình có quyền làm như thế, nên Tòa Thánh nhắc nhở các tín hữu Trung Quốc và cách gián tiếp nhắc nhở chính quyền Trung Quốc rằng, như Đức Benedicto thứ 16 đã nói rất rõ trong lá thư gửi cho người Công giáo Trung Quốc năm 2007, việc làm đó không phù hợp với giáo lý Công giáo. Bản thông báo cho biết những chỉ thị của Đức Thánh Cha vẫn có hiệu lực và cần phải tuân giữ. Có như thế, khuôn mặt Đức Kitô mới bừng sáng, xua tan những nghi hoặc. Tiếp theo, bản thông báo của Tòa Thánh tập trung vào những giáo sĩ đã vi phạm giáo huấn của giáo hội. Ở đây có hai nhóm, là các giám mục bất hợp pháp và các giám mục hợp pháp. Các giám mục bất hợp pháp đã vi phạm giáo huấn của giáo hội vì họ đã được phong chức cách bất hợp pháp, nghĩa là không được Đức Giáo Hoàng chấp thuận, nhưng vẫn thi hành nhiệm vụ như giám mục. Làm như thế, họ lạm dụng quyền mà giáo hội không trao cho họ. Hơn thế nữa, như vài sự kiện xảy ra gần đây, khi họ tham dự nghi thức phong chức các giám mục được Đức Giáo Hoàng chấp thuận, họ càng làm cho tình trạng của mình trầm trọng hơn về giáo luật, gây bối rối cho các tín hữu và thường xuyên xúc phạm lương tâm các linh mục và giáo dân. Nhóm thứ hai là các giám mục hợp pháp, nhưng đã tham dự vào những cuộc phong chức các giám mục bất hợp pháp. Tuy không nêu rõ con số, nhưng bản thông báo cho biết nhiều giám mục trong số này đã xác định lập trường với Tòa Thánh và xin tha thứ, và Đức Giáo Hoàng đã vui lòng tha thứ. Tuy nhiên, bản thông báo nói thêm, còn có những giám mục khác đã tham dự vào những cuộc truyền chức bất hợp pháp, nhưng vẫn chưa trình bày với Tòa Thánh, và Tòa Thánh khuyến khích các vị này nên tiến hành việc đó sớm hết sức có thể. Bản thông báo nói rằng, các thành viên trong ủy ban theo dõi những sự kiện trên trong tinh thần đức ái và hiểu được những khó khăn riêng, nhưng vẫn nhắc nhở các giám mục và linh mục Trung Quốc rằng, không thể loan báo tin mừng bằng cách loại bỏ những yếu tố thiết yếu của đức tin và kỷ luật Công giáo. Khẳng định trên là câu trả lời cho những người đứng đầu tổ chức Hội Công giáo yêu nước và Hội đồng giám mục Trung Quốc, vì họ nãy lý do loan báo tin mừng để biện minh cho việc phong chức bất hợp pháp. Bản thông báo nhấn mạnh, vâng phục Đức Kitô và đấng kế vị Thánh Phêrô là điều kiện tiên quyết cho sự canh tân đích thực, và điều này phải áp dụng cho mọi thành phần dân Chúa. Điều đáng kể nữa là bản thông báo nhắc đến những giám mục và linh mục đang bị giam giữ hoặc phải chịu những hạn chế bất công trong việc thi hành sứ vụ. Hiện nay có 3 giám mục và 12 linh mục đang phải chịu những đau khổ trên. Hầu hết là những người thuộc giáo hội hầm trú, nhưng cũng có vài vị thuộc giáo hội chính thức. Ủy ban bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sức mạnh đức tin nơi các vị và sự hiệp nhất của họ với Đức Thánh Cha, đồng thời kêu gọi mọi người cầu nguyện cách riêng cho các vị, để họ đối diện với những khó khăn trong thanh thản và trung thành với Đức Kitô. Bản thông báo kết thúc với sự nhắc nhở người Công giáo trên toàn thế giới về ngày 24 tháng 5 là ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc, và mời gọi mọi người cầu nguyện cho cộng đoàn tín hữu Trung Quốc có được sức mạnh và niềm an ủi, sự can đảm và tình thương. Tin giáo phận phát diệm Việt Nam. Thông báo của Tòa Giám mục phát diệm về sắc lệnh của Tòa Ân giải tối cao ban ơn toàn xá cho các tín hữu hành hương nhà thờ phát diệm. Hôm mùng 2 tháng 5 vừa qua, văn phòng Tòa Giám mục phát diệm đã công bố sắc lệnh của Tòa Ân giải tối cao Tòa Thánh ban hành ngày 29 tháng 3 năm 2012 dưới chữ ký của Đức Hồng y Emmanuel Montero de Castro, Chủ tịch Tòa Ân giải tối cao, đáp lại nguyện vọng của Đức Giám mục Giáo phận phát diệm Việt Nam để ban ơn toàn xá cho các tín hữu đến hành hương và tham dự các nghi thức tôn vinh Đức Mẹ Maria tại nhà thờ chính tòa phát diệm. Nhà thờ với tước hiệu Đức Mẹ Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Nguyên văn thông báo của Tòa Giám mục phát diệm như sau. Tòa Giám mục phát diệm số 75 Phát Diệm Đông, Kim Sơn, Ninh Bình. Thông báo. Quần thể nhà thờ chính tòa phát diệm không phải là điểm du lịch tâm linh, nhưng là nhà thờ Công giáo có giá trị văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật cao, được xếp hạng di tích văn hóa lịch sử quốc gia. Hiện nay số tín hữu đi hành hương ngày càng tăng, trong số đó nhiều người đến viếng quần thể nhà thờ chính tòa phát diệm. Để các tín hữu nhận được ơn ích thiêng liêng và tiến triển trong đời sống đức tin, Tòa Ân giải tối cao đã ban ơn toàn xá cho các tín hữu đi hành hương đến viếng nhà thờ chính tòa phát diệm với các điều kiện sau đây. Thứ nhất, xưng tội và rước lễ. Thứ hai, tham dự một nghi thức đạo đức để tôn vinh Đức Mẹ, hoặc dành ít phút suy niệm đạo đức. Thứ ba, đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính. Thứ tư, khẩn cầu với Đức Mẹ. Và thứ năm, có thể nhường ơn toàn xá này cho các linh hồn trong địa ngục. Ước mong đặc ân này góp phần thăng tiến đời sống đức tin của dân Chúa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tâm thư của Tuyên úy đoàn Cộng đồng Công giáo Việt Nam Úc Châu do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bức tâm thư của Tuyên úy đoàn Cộng đồng Công giáo Việt Nam Úc Châu. Tâm thư viết như sau. Trọng kính quý đức cha, kính thưa quý đức ông, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, anh chị em thân mến trong Chúa Kitô và Mẹ La Vàng. Chúng tôi, những thành viên trong Tuyên úy đoàn Cộng đồng Công giáo Việt Nam Úc Châu, xin kính gửi đến quý cha, quý đức ông, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em trong các Cộng đồng Công giáo Việt Nam Úc Châu, lời chào bình an trong yêu thương và hiệp nhất. Trong thời điểm của năm Hồng Ân mà Hội đồng Giám mục Úc Châu phát động, từ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2012 đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2013, chúng tôi thành kính dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria tâm tình tạ ơn, vì nhờ lời chuyện cầu của Mẹ Maria mà Thiên Chúa ban phát bao nhiêu ơn lành cho cộng đồng Công giáo Việt Nam Úc Châu nói chung và Tuyên Ý Đoàn chúng tôi nói riêng. Hồng ân Thiên Chúa ban tặng được thể hiện qua quá trình xây dựng và phát triển của cộng đồng dân Chúa tại Úc Châu trong 37 năm sống đời tha hương. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý đức cha, quý cha, quý đức ông, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em, đặc biệt quý hội đồng mục vụ, ban chấp hành các phong trào, đoàn thể, các khu, xóm giáo, giáo đoàn, đã tích cực quảng đại, đóng góp tinh thần, lẫn vật chất, cộng tác trong tiến trình xây dựng và phát triển cộng đồng dân Chúa, phù hợp với giáo hội địa phương và hài hòa với tinh thần dân tộc Việt Nam. Dưới sự hướng dẫn và soi sáng của Chúa Thánh Thần, chúng tôi, anh em Linh Mục Tuyên Úy Đoàn, được giáo quyền địa phương chính thức bổ nhiệm làm tuyên úy đặc trách mục vụ cho các cộng đồng Công giáo Việt Nam Úc Châu, cùng với sự hiện diện của Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Melbourne, đã về hội ngộ trong khóa họp thường niên. Chúng tôi cùng nhau cử hành thánh lễ, cầu nguyện và thảo luận để nâng đỡ, chia sẻ và hợp tác trong công việc mục vụ, nhằm thăng tiến đời sống đức tin, phát huy nền văn hóa dân tộc. Đồng thời, liên kết với giáo hội địa phương trong tiến trình hội nhập và cùng đồng hành với tất cả các cộng đồng Công giáo Việt Nam trên thế giới. Trong khóa họp này, Tuyên Ủy đoàn Cộng đồng Công giáo Việt Nam Úc Châu đã bầu cử ban đại diện nhiệm kỳ 2012 đến 2014 với các thành viên như sau. Thứ nhất, Chủ tịch Cha Bôn Chu Văn Chi. Thứ hai, Phó Chủ tịch Cha Raphael Võ Đức Thiện. Thứ ba, Thư ký Cha Peter Bùi Xuân Nghị. Thứ tư, Thủ quỹ Cha Phêrô Nguyễn Mộng Huỳnh. Quan tâm đặc biệt đến quý phong trào đoàn thể, Tuyên Úy đoàn đã đề cử quý linh mục đặc trách. Thứ nhất, Linh mục Legio Mariae Liên bang Cha Pharaen Võ Văn Thiện. Thứ hai, Linh hướng phong trào Cosilo Liên bang Cha Bôn Chu Văn Chi. Thứ ba, Tuyên Úy Tổng Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Việt Nam Cha Raphael Võ Văn Thiện. Thứ tư, Linh nguyện chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình liên bang Đức ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm. Thứ năm, Linh hướng phong trào Đồng Chúa Thương xót Liên bang Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Tuyết. Thứ sáu, Tuyên Úy Giới trẻ Công giáo Việt Nam Liên bang Cha Phêrô Dương Thanh Liêm. Thứ bảy, Chủ tịch Nguyệt Sang Dân Chúa Úc Châu Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng. Chúng tôi muốn công khai bày tỏ lòng kính mến, trung thành và phân phục với Đức Thánh Cha và các đức giám mục giáo phận, liên hệ với các giáo hội địa phương qua Hội đồng Giám mục Úc Châu để hợp tác và đồng hành. Nhờ đó, công tác chăm sóc các linh hồn và loa báo tin mừng được hữu hiệu hơn. Chúng tôi không quên hướng về giáo hội Công giáo tại quê hương Việt Nam với lòng yêu thương và hiệp thông trong lời cầu nguyện. Chúng tôi luôn xác tín mình là người Việt Nam tại Úc Châu để yêu thương, gắn bó, duy trì và phát triển nền văn hóa Việt Nam, cũng như luôn thao thức và đồng hành với quê hương và dân tộc Việt Nam trong hoàn cảnh phức tạp khó khăn và đau thương hiện nay. Chúng tôi mong ước được sát cánh với quý đức cha, quý đức ông, quý cha và anh chị em liên tu sĩ, đồng hành trong tình yêu Chúa Kitô, nâng đỡ nhau trong đời sống tận hiến và hợp tác phục vụ giáo hội Ngài trong mọi môi trường và hoàn cảnh khác nhau. Chúng tôi mong ước được chia sẻ với tất cả anh chị em giáo dân, đặc biệt những anh chị em đang gặp khó khăn, thử thách trong cuộc sống, với những niềm vui cũng như nỗi buồn trong tình bác ái và hiệp thông để xây dựng cộng đồng Công giáo Việt Nam thành một cộng đồng chứng nhân tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, tức là một cộng đồng phúc âm hóa mới, xây dựng nền văn minh của tình thương như Đức Kitô đã mời gọi. Mọi người sẽ nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con hãy yêu thương nhau. Chúng tôi tha thiết mời gọi anh chị em cùng với chúng tôi cổ võ, duy trì, phát triển và tích cực sống hiệp nhất trong đức tin, đức ái và đức cậy. anh chị em hãy cùng nhau thăng tiến đời sống thiêng liêng trong gia đình với những truyền thống tốt lành của văn hóa Việt Nam và dấn thân hoạt động trong các phong trào đoàn thể, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam. Trong những giờ kinh nguyện chung và các thánh lễ đồng tế cảm động sốt sắng, chúng tôi đã nhớ đến tất cả anh chị em, đặc biệt là những người cao niên yếu đuối, những người đau ốm bệnh tật, những gia đình và nhất là những người trẻ Việt Nam đang gặp khó khăn đau khổ. Với tâm tình phó thác, chúng tôi đặt trọn vẹn tương lai cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Úc Châu trong bàn tay Thiên Chúa yêu thương và Mẹ Maria từ ái. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng và nhờ lời cầu bầu của Mẹ La Vang chúc lành cho mọi người và mọi người chúng con và tiếp tục đồng hành với chúng con mãi mãi. Nguyện chúc quý đức cha, quý đức ông, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em đầy tràn hồng ân, bình an, hiệp nhất và yêu thương, đặc biệt trong năm hồng ân của Giáo hội Úc Châu. Thân mến trong Chúa Kitô và Mẹ La Vang. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bức tâm thư của Tuyên úy đoàn Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Úc Châu. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Con đường sự sống. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Đối với con người, điều quan trọng nhất trong cuộc sống là tìm ra con đường đúng đắn và tiến bước trên con đường ấy. Tiếc thay, nhiều người không bao giờ tìm thấy con đường ấy. Nhiều người chẳng cần biết mình có đi đúng đường không. Nhưng trong thâm tâm, ai cũng biết rằng con đường mình đang đi không phải là con đường đúng đắn. Và ai cũng muốn tìm cho bằng được con đường ấy. Trong hành trình cuộc sống, có nhiều con đường mở ra trước mắt chúng ta. Những con đường đó có thể là học vấn, tiền bạc, sự thành công, địa vị xã hội. Một số khác đắm chìm trong thú vui nhục dục. Ngày nay, chúng ta thấy có biết bao nhiêu thần tượng hay tôn giáo mới trong cuộc sống. Có người chạy theo quyền lực, có người săn đuổi sắc đẹp chóng qua ở đời này. Có người cho rằng chỉ cần tìm đúng người bạn đời để chia vui sẽ buồn, là mọi vấn đề trong cuộc sống của họ sẽ được giải quyết. Thật ra tự chúng, những con đường trên đây chưa có đủ sức mạnh để làm cho chúng ta khỏi lạc đường và tiến bước trên con đường đúng đắn. Biết bao nhiêu người lao mình vào những thần tượng giả trá, như những con thiêu thân lao vào ánh đèn. Duy chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể mở ra cho chúng ta con đường đúng đắn, bởi vì Ngài cũng chính là con đường của chúng ta. Để có thể tìm ra con đường đúng đắn ấy, trước tiên, chúng ta cần nhớ rằng chúng ta đang đi sai đường. Chúng ta đang lầm đường lạc lối bởi vì chúng ta đang sống trong tội lỗi. Chúa Giêsu đã nói, con đường dẫn đến hủy hoại, thì rộng thênh thang, và nhiều người đi trên con đường ấy. Tiên tri Jeremiah đã tuyên bố với những người của thời đại mình như sau: các ngươi hãy hỏi cho biết đâu là con đường đúng đắn, và hãy đi trên con đường ấy. Ắt các ngươi sẽ tìm được sự bình an cho tâm hồn. Nhưng các ngươi lại nói, chúng tôi sẽ không đi trên con đường ấy. Vì ngoan cố, họ đã khước từ con đường của Chúa và chọn con đường sai lầm. Tìm cho ra con đường đúng đắn và tiến bước trên đó suốt cả cuộc đời của mình. Đó là thách đố một mất một còn của con người. Nhu cầu lớn nhất của con người không phải là của cải, quyền lực, danh vọng hay lạc thú. Nhu cầu lớn nhất chính là nhu cầu thiêng liêng. Nói cách khác, nhu cầu lớn nhất của con người chính là đi trên con đường mà Thiên Chúa đã vạch ra. Chúng ta không thể tự biến đổi chính mình. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể biến đổi chúng ta. Có biết bao nhiêu người trên thế giới đang sống trong nô lệ của tội lỗi mà không hay biết? Có biết bao nhiêu người lại nghĩ rằng, với những cố gắng riêng tư, họ có thể tự cứu lấy mình? Thật ra, chúng ta không thể tự cứu lấy mình. Chúa Giêsu đã tuyên bố, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua ta. Lời tuyên bố này không nên làm cho chúng ta thất vọng, mà trái lại phải mang lại niềm hy vọng cho chúng ta. Tội lỗi làm cho chúng ta lầm đường lạc lối, nhưng trong Chúa Giêsu, chúng ta tìm thấy con đường đúng đắn. Niềm tin của chúng ta đặt trọng tâm vào Chúa Giêsu, là người đã sống cách đây hơn 2.000 năm, tại một nơi hoàn toàn vô danh trong đế quốc La Mã. Dù có tôn giáo hay không, hầu hết các sử gia đều đồng thanh nhìn nhận rằng, trong lịch sử nhân loại, chưa từng có một cá nhân nào đã để lại một dấu ấn sâu đậm như thế trên thế giới. Ngài là nền móng và là điểm hội tụ của niềm tin Kitô. Quên lãng giáo huấn của Ngài, các tín hữu Kitô cũng phản bội chính Chúa và làm ố danh Ngài. Trái lại, tôn vinh Ngài và đi theo Ngài, cuộc sống của họ được biến đổi và chính thế giới cũng biến đổi. Nhưng Ngài là ai? Và tại sao sau 2.000 năm lịch sử, Ngài vẫn còn là con người quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại? Phải chăng Ngài cũng chỉ là một vĩ nhân như muôn ngàn vĩ nhân khác trong lịch sử nhân loại? Niềm tin nói với chúng ta rằng, Ngài không chỉ là một nhà hiền triết hay một vĩ nhân, Ngài là Thiên Chúa. Chính Ngài đã tuyên bố, ta và Cha ta là một. Ai thấy ta là thấy Chúa Cha. Có lần, Ngài đưa một số môn đệ thân tín lên núi cao. Ở đó, dung nhan Ngài biến đổi, và có tiếng từ trời phán ra. Này là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Các tín hữu tiên khởi đã không ngừng làm chứng về điều đó. Và đó cũng chính là điều Kitô giáo cử hành hàng năm vào dịp lễ Giáng sinh. Hài nhi nằm trong máng cỏ, vừa là con người, vừa là Thiên Chúa. Tại sao thế? Thưa là bởi vì chỉ có một đấng cứu tinh, vừa là người, vừa là Thiên Chúa, mới có thể cứu con người khỏi tội. Tên Giêsu của Ngài mang ý nghĩa ấy. Ngài là đấng cứu rỗi. Nếu chỉ là một con người, thì không một người phàm nào có thể cứu gỡ chúng ta, bởi vì người đó cũng chỉ là một tội nhân, cần có ơn tha thứ của Thiên Chúa như chúng ta. Nhưng bởi vì Ngài vừa là Thiên Chúa, vừa là con người, một con người không hề vướng mắc tội lỗi, cho nên chỉ có Ngài mới có thể mang lấy tội của chúng ta và cứu chúng ta khỏi tội. Như vậy, Chúa Giêsu đến trong trần gian là để cứu chúng ta khỏi tội. Ngài đến để tẩy trừ vết nhơ của tội lỗi trong con người chúng ta và giao hòa chúng ta với Đấng Tạo Hóa. Ngài đến để làm điều mà tự chúng ta không thể nào làm được, đó là giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Công cuộc cứu rỗi ấy, Chúa Giêsu đã thực hiện bằng chính cái chết và sự phục sinh của Ngài. Do cái chết và sự phục sinh, Ngài giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và mang lại cho chúng ta sự sống mới. Như Ngài đã nói, ta đến để cho thế gian được sống và sống sung mãn. Chỉ có một sự sống đích thực đáng tìm kiếm và đáng sống cho. Sự sống ấy chính là sự sống do, bởi và trong Chúa Giêsu. Trở thành Kitô hữu có nghĩa là đi theo Ngài suốt cả cuộc đời của chúng ta. Đây chính là khởi đầu của một cuộc sống mới trên con đường của Thiên Chúa vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho Thiên Niên Ký Mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Cái Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, có một nền văn hóa Kitô không? Đó là vấn đề mà chúng ta đã đặt ra trong bài trước. Người tín hữu Kitô có quyền và có bổn phận xây dựng và quảng bá nền văn hóa Kitô giáo. Đó là điều mà chúng tôi tiếp tục bàn đến trong một Tin vào đời hôm nay. Văn hóa của các nước Tây Phương và của những nước chịu ảnh hưởng của các nước Tây Phương là một nền văn hóa thiết yếu Kitô giáo. Đó là một sự kiện quan trọng không thể chối cãi được. Đầu đầu, người ta cũng nhận ra dấu vết của Kitô giáo, từ văn chương, nghệ thuật đến chính trị và ngay cả cách suy nghĩ của con người, tất cả đều thấm nhuần tư tưởng của Kitô giáo. Mãi mãi, Tây Phương không thể loại bỏ Đức Kitô ra khỏi lịch sử của họ. Giáo hội và nhà nước tách biệt với nhau, nhưng người ta không thể loại bỏ được nguồn gốc Kitô giáo của xã hội Tây Phương. Ngày nay, Âu Châu đang đi tìm sự thống nhất và một bản sắc cho lục địa. Sự thống nhất và bản sắc ấy không chỉ có trên bình diện chính trị, kinh tế, tiền tệ, quân sự, vân vân, mà còn ngay cả trên bình diện văn hóa nữa. Và văn hóa ấy không gì khác hơn là văn hóa Kitô giáo. Về ngôn ngữ, phong tục, tập quán và kỹ thuật, Âu Châu đã có những cơ sở chung. Còn lại một yếu tố cấu thành quan trọng của văn hóa là các giá trị. Đó chính là linh hồn, là huyết mạch của một nền văn hóa. Một xã hội chỉ được thống nhất, lành mạnh, kiên cường khi xã hội đó có một nền tảng vững chắc là những giá trị. Và những giá trị đã một thời hình thành nên Âu Châu, tạo cho Âu Châu một bộ mặt nhân bản và từ đó kiến tạo một thế giới nhân bản hơn, không gì khác hơn là những giá trị của Tin Mừng. Không ai có thể chối cãi được rằng, những giá trị như công lý, hòa bình, bình đẳng, huynh đệ, quyền con người đều là những ý niệm bắt nguồn từ chính kho tàng mặc khải của Kitô giáo. Đó là những giá trị đã từng nhào nặn lên xã hội Tây Phương. Do đó, ngày nay, khi tìm về thống nhất, người Âu Châu không thể không tìm về chính những giá trị ấy. Âu Châu và Tây Phương xây dựng văn hóa Kitô giáo là chuyện tất nhiên, vì bản sắc của họ là bản sắc Kitô giáo. Còn đối với những người Kitô bên ngoài Tây Phương hay ở trong một xã hội mà Kitô giáo chỉ là thiểu số thì sao? Họ có bổn phận và có quyền kiến tạo và quảng bá nền văn hóa Kitô giáo hay không? Tôn giáo là lĩnh vực trong đó một dân tộc biểu lộ quan niệm về cuộc sống cũng như ý thức về những giá trị. Do đó, có thể nói tôn giáo là một yếu tố thiết yếu của văn hóa. Người ta có thể nói đến một nền văn hóa Kitô giáo, bởi vì Kitô giáo mang lại một cái nhìn toàn diện về con người và về sự vật. Chính cái nhìn này mang lại cho toàn bộ cuộc sống của người Kitô hữu một sức sống, một phong cách riêng. Có chung một cái nhìn về con người, về cuộc sống, về lịch sử, cho nên ngay từ đầu, các tín hữu Kitô đã hợp thành một nhóm xã hội riêng. Sự hợp quần dựa trên niềm tin này đã đạt đến cao điểm vào thời Trung Cổ, khi các quốc gia Tây Phương xây dựng một nền văn minh dựa trên những nguyên tắc Kitô giáo. Nhưng đâu là điểm đặc thù của nền văn hóa Kitô giáo? Thiết tưởng người ta chỉ có thể tìm thấy yếu tố đặc thù của văn hóa Kitô giáo trong mầu nhiệm của chính Thiên Chúa mà thôi. Thiên Chúa như được Chúa Giêsu Kitô mặc khải là ba ngôi vị Cha, Con và Thánh Thần. Ba ngôi vị quan hệ với con người bằng một tương quan yêu thương và trao ban trọn vẹn qua công cuộc sáng tạo, cứu rỗi và thánh hóa. Đây là yếu tố cơ bản thấm nhập và hướng dẫn tất cả mọi khía cạnh khác trong cuộc sống của người Kitô hữu, và đồng thời là mối dây liên kết họ thành một nhóm xã hội riêng biệt. Với yếu tố đặc thù này, nền văn hóa Kitô giáo không còn là một thứ xa xí phẩm mà người tín hữu Kitô tùy tiện tiếp nhận hay gạt bỏ. Đối với tất cả những ai đã tiếp nhận đức tin, thì đó là một trách nhiệm mà họ phải đảm nhận trước mặt Thiên Chúa và nhân loại. Cũng như đức tin, văn hóa Kitô giáo là một quà tặng nhưng không. Nhưng một khi được tiếp nhận, thì văn hóa ấy trở thành một trách vụ. Nó trở thành một sự đáp trả của một dân tộc đối với Thiên Chúa. Nếu những hành vi tốt là kết quả của một đức tin sống động, thì những sáng tạo về nghệ thuật, văn chương, chính trị, kinh tế, xã hội, theo tinh thần Kitô giáo, cũng là sự biểu hiện hữu hình của một nền văn hóa Kitô giáo. Tóm lại, những người tín hữu Kitô được mời gọi để thi thố tài năng của họ dựa trên cái nhìn mà chính Chúa Kitô đã mang lại về con người và về cuộc sống. Tất cả mọi tín hữu Kitô đều có bổn phận phải xây dựng nền văn hóa Kitô giáo. Nếu họ trở thành những chứng nhân sống động và đầy sắc tín của Đức Kitô, theo gương của các tín hữu thời tiên khởi, họ sẽ xây dựng được một nền văn hóa Kitô mới, đáp lại những nhu cầu của con người thời đại và phù hợp với giáo huấn Tin Mừng. Trong thông điệp đầu tay của Ngài, tức thông điệp Đấng Cứu Chuộc Con Người, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có cái nhìn lạc quan khi Ngài khẳng định rằng những năm cuối cùng của ngàn năm thứ hai là một mùa vọng mới. Nhân loại đang chờ đợi sự tái xuất hiện của Đức Kitô trong lịch sử. Sau những thế kỷ xa cách, nay nhân loại đang quay trở lại với Đức Kitô, trở lại với những giá trị của nhập thể và cứu rỗi, bằng cách biến đổi những cơ cấu, những hệ thống chính trị và văn hóa của cả xã hội. Đây là giờ thuận tiện để xây dựng một nền văn hóa Kitô giáo, một nền văn minh mà lần đầu tiên vào năm 1970, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục gọi là nền văn minh của tình thương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con quên đi bao nhiêu gian truân ngày buồn đưa tới. Xin cho con luôn luôn yêu thương người đời gian dối, vì Chúa đã chết cho tội con rồi, vì Chúa đã thứ tha tội con, tình Chúa ủ ấm tâm hồn con hoài, cho dù thời gian trôi theo năm tháng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Người phụ nữ tái sinh 500 tù nhân Mỹ là bài viết của tác giả Đức Chính nói về một người phụ nữ đã từng là nô lệ của Ma Nâu đã làm xúc động toàn thế giới bằng nghị lực vươn lên phi thường và quả cảm. Hãng truyền hình Mỹ CNN mới đây đã công bố 10 anh hùng của năm 2010. Đặc biệt trong số những nhân vật đó là bà Susan Porton, hiện là giám đốc của dự án mang tên Một con đường mới của cuộc sống. Dự án này chuyên giúp đỡ những người phụ nữ nghiện ma túy đang rơi vào hoàn cảnh vô gia cư, thất nghiệp. Năm 1981, con trai của bà Susan bị xã hội đen sát hại. Bà trở nên quẫn trí và nhiều lần làm liều. Giữa lúc đau buồn, bà đã hút thuốc và sử dụng ma túy. Bà Susan đã từng 6 lần vào tù ra tội với các tội danh khác nhau. Những năm cuối thập kỷ 1980, đầu thập kỷ 1990, bà được cải tạo tại một trung tâm phục hồi chức năng đặc biệt. Từ những ngày tháng ấy, Susan nhận ra rằng chính bà phải trở thành thành viên tích cực giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh như mình, và bà đã bắt tay vào thực hiện một dự án mang tên Một con đường mới của sự sống. Hiện tại, bà Susan đã xây dựng được một căn nhà rộng rãi là nơi ở thường xuyên của 22 phụ nữ với tiền tài trợ từ nhiều người hảo tâm. Bà và các cộng sự của mình thường đứng ở các bến xe buýt, ở cổng trại giam để tìm kiếm và chào đón những người đang cần sự giúp đỡ. Họ là những chị em nghiện ma túy, sạt nghiệp, vô gia cư và hiện không có việc làm. Nếu đồng ý về trung tâm của bà, họ sẽ nhận được sự ưu đãi đặc biệt, được dạy nghề, và học viên có thành tích tốt sẽ được giữ lại làm cộng sự của bà Susan. các nhà tâm lý sẽ hỗ trợ về mặt giáo dục tâm sinh lý cho học viên. Học viên được đánh giá về mức độ phát triển và khuyến khích phát triển tiềm năng, theo đuổi lợi ích của mình hoặc phát triển kỹ năng sống. Ngoài ra, học viên tại trung tâm sẽ được đăng ký các phúc lợi xã hội, thẻ ID để họ có thể tìm được việc làm và bắt đầu giành lại quyền nuôi con. Với những đóng góp to lớn của mình, ngày 12 tháng 10 vừa qua, bà Susan đã nhận được giải thưởng Nhà hoạt động vì công dân của trường kinh doanh Harvard Kennedy. Sau khi nhận được giải thưởng này, bà Susan lại tiếp tục lọt vào top 10 người anh hùng năm 2010 do hãng truyền thông lừng danh CNN bầu chọn. Quý vị và các bạn thân mến, kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tâm lý cho biết, con người ta có khuynh hướng thích làm việc thiện khi mình đang đứng ở một vị trí cao hơn người đang cần mình giúp đỡ. Người ta đặt hai thùng tiền xin cứu trợ ở hai vị trí khác nhau, và quan sát thấy thùng tiền ở vị trí thấp hơn tư thế người bỏ tiền sẽ được nhận nhiều tiền hơn. Thực tế, khi đi làm việc thiện, ít nhiều chúng ta cũng mang trong mình cái tâm thế là người may mắn hơn, cuộc sống của mình hoàn hảo hơn. Và tự trong vô thức, chúng ta cũng thích thú với tâm trạng của một kẻ đi ban phát tình thương, là kẻ ban ơn mưa móc cho những phận đời kém may mắn hơn. Chúng ta khó có thể hứng thú để giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh mình cũng đang bị nhà tan, cửa nát, gia đình gặp phải cơn khốn khó, bản thân gặp nhiều thất bại và đau buồn. Thế nhưng, từng mất đứa con trai yêu dấu, cuộc sống gia đình lao đao, bản thân cũng từng mắc phải sai lầm nghiêm trọng trong đời sống. Nhưng bà Susan vẫn vươn lên để đưa hơi ấm tình người tới những cô gái lầm lỡ, sa chân vào ma túy. Đây quả là một gương sống đẹp, bởi theo lẽ thường tình, khi đối diện với những gian nan thử thách cay nghiệt của cuộc sống, chúng ta chỉ biết ôm lấy nỗi bất hạnh của mình, trách móc số phận, thù ghét con người và nhất là không còn có khả năng quan tâm và yêu thương người khác. Với bà Susan, những lầm lỗi, thất bại đã không khiến cho bà mất niềm tin vào bản thân và cuộc sống, nhưng giúp cho bà có sự đồng cảm sâu sắc với những cô gái đã sa chân vào con đường tội lỗi. Bà chia sẻ một cách chân thành rằng, tôi không khác các bạn là mấy, số lần tôi vào tù còn nhiều hơn số ngón tay trên bàn tay, và hiện tại tôi có gì? Tôi có những người bạn, đó là các bạn. Các bạn hãy quên quá khứ đi, các bạn đã phải đền tội cho những năm tháng ngồi tù. Bây giờ, các bạn hãy để cho cuộc đời trao lại cho mình những thứ đã bị đánh mất. Điều duy nhất giúp bà Susan dấn thân vào việc giúp những người phụ nữ đã từng nghiện ma túy không quay lại con đường nghiện ngập đó là niềm tin vào con người. Bà nói, tôi không thể đợi chính quyền cấp giấy phép rồi mới đi giúp người khác. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu tôi có thể giúp được một vài phụ nữ có hoàn cảnh giống tôi trước kia thì đó là mục tiêu lớn nhất của tôi. Hãy làm những gì trái tim mách bảo, đó là bí quyết vượt lên của tôi. Lạy Chúa Giêsu, khi bị treo trên thập giá một cách nhục nhã và đau đớn, Ngài vẫn nghĩ đến nhân loại tội lỗi và cầu xin Chúa Cha tha tội cho họ. Ngài cũng ban thưởng cho tên trộm lành sự sống hạnh phúc trên chốn thiên đàng, cho dù lúc bấy giờ thân phận của hai người cũng thê thảm như nhau. xin ban cho chúng con trái tim của Chúa, để chúng con cũng biết nghĩ, biết quan tâm đến người khác ngay trong hoàn cảnh sống còn kém may mắn của mình. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mượn lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, chúng tôi cũng xin được kính chúc quý vị và các bạn một mùa phục sinh sốt mến, tràn đầy ân thánh của Chúa Kitô phục sinh khải hoàng.